Loan truyền lòng Chúa thương xót. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa cứu thế.
Thưa anh chị em, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với nhiều người. Nhưng mà theo Thánh Gioan thì Ngài chọn ra có 3 lần để Chúa Giêsu hiện ra chung, hiện ra với tư cách là thầy chung của các môn đệ đang tập họp với nhau. Thì hôm nay chúng ta nghe trong một bài tin mừng hai lần Chúa Giêsu hiện ra. Lần thứ nhất các môn đệ đóng kín cửa lại. Lần thứ hai Chúa Giêsu đến, các môn đệ cũng vẫn còn đóng kín cửa. Và lần thứ ba thì Chúa Giêsu sẽ đến ở bên bờ hồ, mà các môn đệ buồn quá rồi, kéo nhau đi đánh cá, cũng dự định thôi không làm môn đệ Chúa nữa. Làm môn đệ gì nổi, thầy mình bị đập chết rồi, giết chết rồi, thôi giải tán, rồi về lại nghề cũ là nghề đi đánh cá. Nên lần đó là Chúa Giêsu hiện ra lần thứ ba với tư cách là thầy của một đám đông các môn đệ. Hôm nay chúng ta nghe hai lần liên tiếp, cách nhau 8 ngày. Lần thứ nhất không có ông Tôma, lần thứ hai có ông Tôma. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu chúng ta để ý thì thấy là tội nghiệp cái ông Tôma này. Lúc bình thường thì ông ấy cũng là một cái con người thực chứng, thực nghiệm, làm cái gì cũng phải sờ tận tay, nhìn tận mắt, nghe tận tai, phải cân long đo đếm được mới tin. Lúc bình thường đã là như vậy. Nên bây giờ cái chuyện mà Chúa Giêsu chết nó là quá lớn, làm sao mà có thể tin được rằng Ngài sống lại. Nên ông chậm tin thì cũng có thể dễ hiểu. Mấy ông môn đệ kia có đâu khác gì ông Tôma đâu. Chỉ có một ông Tôma là ông nói ra một cái câu bất hủ: tay tôi mà không xỏ vào lỗ đinh, bàn tay tôi mà không thọc vào cạnh sườn Ngài, tôi không tin. Ông nổi tiếng nhờ cái câu ấy. Chứ còn về thái độ của lòng tin thì Tôma cũng không có khác gì các môn đệ khác đâu. Tệ hơn nữa là các môn đệ lần trước không có ông Tôma, đóng kín cửa lại vì sợ hãi. Chúa Giêsu đến đã nói 2 lần bình an cho anh em, mà chắc là nhiều lần chứ không phải là 1 là 2 lần đâu. Rồi Chúa Giêsu còn ban thánh thần, rồi còn hà hơi trên các ông, rồi ra lệnh truyền cho các ông lên đường. Vậy mà 8 ngày sau vẫn đâu hoàn đấy, các môn đệ vẫn co lại ở trong một căn phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Vì thế ông Tôma ông không tin vào Chúa sống lại cũng là lẽ dĩ nhiên. Làm sao mà tin được khi những ông môn đệ này báo tin lại rằng tôi đã thấy thầy, thầy đã phục sinh rồi, thầy đã hiện ra với chúng tôi, mà cái mặt ông nào cũng vẫn còn tái mét, tay chân vẫn còn run, tất cả vẫn còn tư thế đóng kín cửa lại vì sợ hãi. Chứ nếu mà các ông ấy vui mừng nhảy nhót, bở toang cửa ra la lên với mọi người thì chắc là Tôma cũng đã tin theo. Đằng này Tôma xuất hiện thì mấy ông bảo chúng tôi đã thấy Chúa, nhưng mà lời nói thì không có kèm theo cái thái độ. Cái bầu khí ở trong căn phòng đó vẫn là sự ngột ngạt, vẫn là một sự sợ hãi. Nên thưa anh chị em, cái dấu chỉ cho chúng ta ngày hôm nay thấy là chúng ta đã gặp Chúa Giêsu chưa? Có tin Chúa Giêsu đủ chưa? Ở cái chỗ chúng ta còn nhăn nhó, còn cau có, còn sợ hãi, còn co rúm lại, còn như là nó kéo lê cái cuộc đời của mình ở trong một nỗi buồn nhỉ? Có cười thì cũng là cái cười gượng, có vui thì cũng là cái vui tạm bợ, làm cho nó khuây khỏa, làm cho nó che lấp đi, giấu kín đi cái nỗi sợ, cái nỗi buồn ở bên trong. Nên lời của Chúa Giêsu nói ở trong các lần hiện ra đều là bình an cho anh em. Lời ấy quan trọng lắm anh chị em. Trong thánh lễ chúng ta sẽ thấy lúc nào cũng có thể nghe được bình an cho anh em. Có khi nói vắn tắt là Chúa cùng anh chị em. Câu ấy nếu mà đọc đầy đủ thì là bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Nên đồng hóa Chúa Giêsu với bình an. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có Chúa Giêsu thì đương nhiên là bình an tồn tại ở nơi mình. Một lúc nào đó ta sơ sẩy, ta không còn nhìn vào Chúa, không còn dắt tay Chúa, không còn bám vào Chúa, thì lúc ấy tự nhiên bình an nó chạy đưa đâu mất, là thế nào cũng sợ hãi, thế nào cũng hoang mang, thế nào cũng co rút lại. Dấu chỉ cho ta thấy là có Chúa là bình an, thưa anh chị em. Và một khi chúng ta còn sự sợ hãi thì co rút lại, thì chúng ta sẽ chỉ còn nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến người khác nữa. Và chính vì thế mà chúng ta mới có cái đại lễ lòng Chúa xót thương. Mà đại lễ lòng Chúa xót thương, Đức Giáo Hoàng không chọn vào Chủ nhật thứ nhất, không chọn vào Chủ nhật thứ ba của mùa phục sinh, nhưng lại chọn vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh. Và ba năm ABC, năm nào chúng ta đọc thì cũng phát hiện ra được rằng lý do tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn cái Chủ nhật này. Bởi vì bài tin mừng đặc biệt nói đến lòng Chúa thương xót. Hay là đó chúng ta hiểu được rằng Chúa đang thương xót chúng ta đó. Chắc chắn là Chúa đã nhìn thấy cái tấm lòng, cái khuôn mặt của các môn đệ và cả ông Tôma nữa. Nói thì nói mạnh với chứ, bụng vẫn còn run, lòng vẫn còn sợ. Nên Chúa Giêsu thương lắm. Tất cả chúng ta đều phải sợ bóng tối, đều sợ thế gian, để sợ những đòn thủ đoạn, để sợ những cái gì là mánh mung, để sợ những cái gì là dối trá. Chúng ta sợ lắm. Nên cả một cái thế giới ngày hôm nay, nó không còn bình an nữa, nó không còn ánh sáng nữa. Đến nỗi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta là một con người tung hoành ngang dọc giống như Chúa Giêsu ngày xưa, để mà đi khắp thế giới này, đến thăm những nước giàu mà thăm những nước nghèo, thăm những vị lãnh đạo quốc gia, nhưng mà cũng lại thăm những em mồ côi, thăm những người phong cùi, thăm những người khuyết tật. Có những ngày mà Chúa Giêsu Đức Gioan Phaolô đệ nhị ở giữa đám đông toàn là những người khuyết tật, toàn là những người mồ côi, toàn là những người phong cùi. Ngài tiếp xúc, Ngài đón được, Ngài chan hòa, Ngài đi khắp mọi nơi. Và cuối cùng Ngài cảm nghiệm ra được cái thế giới ngày hôm nay là một thế giới cần đến lòng Chúa xót thương, cần đến cái lời nói của Chúa Giêsu bình an cho anh em. Vì thế Ngài đặt ra, Ngài chọn cái ngày Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh hàng năm trở thành ngày đại lễ lòng Chúa xót thương. Cái biến cố lịch sử đó là năm 2000. Năm 2000, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chính thức đặt ra lễ lòng Chúa xót thương. Chúng ta hãy lắng nghe ngài nhân cái biến cố của nữ thánh Faustina từ năm 1920 tôi quên mất là 23 thì phải, thì đã có những cái câu chuyện đồn thổi liên quan đến thánh nữ Faustina đã gặp được Chúa, đã nhìn thấy Chúa, đã mô tả lại được, người ta có thể vẽ được hình của Chúa. Và cái toát lên trong cái sứ điệp của thánh nữ Faustina là lòng Chúa xót thương. Và quả thật cái diễn tiến của thế kỷ thứ 20, cái đất nước và thế giới chan hòa nước mắt, bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu trận đàn áp bất công, bao nhiêu cái diệt chủng trên thế giới, để rồi cuối cùng đến năm 2000 để bước sang ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 21, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ao ước rằng sang một cái thế kỷ mới thì con người ta cũng đón nhận được một cái lòng thương xót. Ngài viết như thế này, thưa anh chị em, chúng tôi vừa mới lấy ở trên mạng ra thôi chứ không phải là khó khăn gì. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi thánh nữ Faustina là món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Có nghĩa là thời đại chúng ta ngày hôm nay thiếu, đang cần đến một món quà của lòng Chúa xót thương. Mà món quà Chúa gửi đến thế giới này là thánh nữ Faustina, là người khơi nguồn để cho chúng ta đến với lòng Chúa xót thương. Và năm 2000 khi phong thánh cho thánh nữ Faustina, trong bài giảng Đức Thánh Cha nói như thế này, anh chị em nghe từng lời thấm thía đến có thể ứa nước mắt được. Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao chúng ta không được biết. Tuy nhiên, con người có thêm tiến bộ thì không may con người cũng không thiếu những kinh nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa sẽ chiếu sáng đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Đức Thánh Cha cũng đã chính thức công bố từ nay về sau, Chủ nhật thứ hai lòng của phục sinh sẽ được gọi là Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha cho rằng chỉ khi nào con người cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì khi ấy con người mới có thể nhìn vào anh chị em của mình với đôi mắt mới, với thái độ vị tha, liên đới, đại lượng và tha thứ. Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao chúng ta không được biết. Tuy nhiên, hình như khi con người càng thêm tiến bộ thì đáng buồn thay, con người lại cũng đầy rẫy những kinh nghiệm của sự đau đớn, những vết thương không bao giờ lành được. chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng trong đời của chúng ta, thế giới của chúng ta, xã hội và đất nước của chúng ta có khi thu hẹp lại, thấy ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong tâm hồn của chúng ta cũng diễn ra những cái xô xát, những cái đụng chạm mà làm cho chúng ta sợ hãi, làm cho chúng ta cô đơn, làm cho chúng ta co rút lại, làm cho chúng ta nhìn anh chị em chúng ta với một tư thế thủ, không còn cởi mở lòng ra để mà đến với anh chị em được. Lúc nào chúng ta cũng có thể nghi ngờ, lúc nào chúng ta cũng có thể sợ hãi và lên án người khác. Nên lòng Chúa xót thương đã đến. Vấn đề cuối cùng là do nơi phía chúng ta có mở lòng ra không. Anh chị em thấy cái ảnh lòng Chúa xót thương như là từ con tim của Chúa nó có ba cái tia bắn tung ra. Mỗi khi mà chúng tôi trình bày về cái biến cố Chúa Giêsu chết ở trên thập giá, người ta đến đánh dập ống chân những người cùng bị đóng đinh với người với Chúa Giêsu. Nhưng khi thấy Chúa Giêsu chết rồi thì một người lính muốn kiểm tra xem cái ông này ông chết thật hay không, thì lấy một lưỡi đồng mà đâm thẳng vào cạnh lương long của ngài, lưỡi đồng đâm xéo từ dưới lên và trúng vào quả tim. Kinh Thánh kể tức thì máu cùng nước chảy ra. Mà máu cùng nước chảy ra chắc có lẽ phải dùng một cái động từ khác, máu cùng nước bắn ra, máu cùng nước tuôn ra, máu cùng nước trào ra, bắn tung lại. Và anh chị em nếu chắc có người cũng đã từng xem bộ phim The Passion of the Christ, thì đạo diễn Mel Gibson, có lẽ ông đã được Chúa mặc khải hay là cảm nghiệm sâu xa thế nào về lòng Chúa xót thương. Nên cái đoạn đó, đó khi một người lính lấy lưỡi đồng và đâm vào cạnh lương long, thì tức thì máu cùng nước bắn tung ra như một trận mưa, chứ không phải như bây giờ ta nhìn trên cái tượng thánh giá nó nhỉ ra một ít máu, giống như là Chúa đã bị mất máu nhiều quá rồi, thì bây giờ chẳng còn bao nhiêu máu nữa, chỉ còn một chút xíu máu và nước chảy ra nhễu ở trên cạnh sườn của Chúa. Trong khi đó đạo diễn họ dựng một cái bộ phim, cái cảnh mà Chúa Giêsu bị giết chết đó, thì đúng lúc đó người ta cho một trận mưa ao xuống, thì không phải là một giọt máu, hai ba giọt máu, một ít máu, nhưng mà là cả một trận mưa lòng thương xót, cả một trận mưa mà cái người hứng chịu đầu tiên, lấy đón lấy đầu tiên lòng thương xót ấy lại là chính cái anh lính đã cầm lưỡi đồng mà đâm vào ngài. Lạ thay, tất cả những ai đang thiếu lòng thương xót, đang cư xử tệ bạc, đang cư xử phũ phàng, đầy bóng tối với anh chị em của mình, thì chính những con người ấy là những con người sợ hãi, những con người thiếu lòng Chúa thương xót, thì họ lại được xót thương đầu tiên và nhiều hơn ai hết. Nên thưa anh chị em, không có gì mà chúng ta mặc cảm nữa, không có gì mà chúng ta cứ tiếp tục ủ ê ủ dột với cái nỗi đau nỗi buồn của chúng ta nữa. Chúng ta có một vị Thiên Chúa xót thương, tiếng Latin là Misericordia, hay sang tiếng Pháp là La Misericordia, tôi không rõ tiếng Anh nó có dùng như vậy không, nhưng mà Misericordia trong tiếng Latin thì chữ cordia là quả tim, còn miser là sự khốn cùng. Ở đâu có sự khốn cùng thì trái tim của Thiên Chúa như thể là bay tới và gắn vào cái chỗ đấy, để mà Chúa cũng có thể đau nỗi đau với chúng ta, Chúa có thể có mặt ở ngay trong nỗi đau, ở giữa nỗi đau của con người. Nên mới gọi là lòng Chúa xót thương. Cái lòng thương xót được diễn nghĩa là ở đâu có nỗi đau thì lòng thương xót Chúa, quả tim của Thiên Chúa, cordia, sẽ đến và gắn vào cái miseria đó thành misericordia. Nên ở trong nỗi đau của chúng ta đang gặp, ở trong bệnh tật anh chị em đang đối phó, ở trong những mất mát, những đổ vỡ trong gia đình, ở trong những bất công và tàn ác của xã hội, chúng ta đều thấy bóng dáng của Chúa Giêsu. Chúng ta y hệt các môn đệ đóng kín cửa lại vì sợ hãi. Chúa Giêsu đi xuyên qua tất cả, Chúa Giêsu không bị giới hạn bởi tất cả những cái ngăn cách đó, và ngài có mặt ở giữa các môn đệ, ở ngoài có mặt ở giữa xã hội của chúng ta, ngài có mặt ở trong gia đình và trong cái số phận của chúng ta, để mà ngài bật lên lời nói bình an cho con, bình an cho anh em, bình an cho thế giới này. Tại sao thế giới này vẫn tiếp tục, vẫn còn có những bất an và đổ vỡ? Thưa là bởi vì chưa đến cái lúc mà cả thế giới này quỳ xuống mà nói cái lời giống như là Thomas đã nói. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn cứng tin quá, nên không thể cảm nhận hết được lòng Chúa xót thương. Một ngày nào đó chính chúng ta, cả thế giới này, chúng ta ao ước cái ngày đó nó mau đến, để tất cả cùng quỳ xuống như Tôma mà nói: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, lạy lòng thương xót của Chúa đang ở nơi con. Ở Cần Thơ, tuần thánh chúng tôi đi về một cái giáo điểm Thới Long Xuân, nghèo lắm. Cha Sở ngày xưa là cha Văn, rồi về sau đến cha Công, là một cha Triều thôi. Thì ngài tập cho giáo dân hiểu được lòng Chúa xót thương mà đơn giản lắm, tại vì những con người đã ít học, những con người ấy là bình dân nghèo lắm, dân dân quê mà học hành gì. Nên ngài tập cho họ một cái thái độ như thế này: mỗi một một lần dự lễ xong, họ đi về thì họ cầm được theo 3 ký gạo, 4 ký gạo, 5 ký gạo. Mấy ông cha khác ghen tị với ông cha này, thấy cái thành công này thì bảo là ông cha này đang dùng gạo để mua lòng tin của người ta. Nhưng mà không phải vậy. Cha có một lời kèm theo: anh chị ơi, ông bà ơi, cầm 4-5 ký gạo này đi về nhà, nếu mình đói thì cứ lấy mà nấu mà ăn. Nhưng nếu mà nhìn thấy chung quanh mình, ở bên nhà bên cạnh mình mà có một người đói hơn mình, một người cần hơn mình, thì đem gạo đang sang cho họ luôn đi. Và đó chính là lòng xót thương của Chúa. Anh chị em đã gặp Chúa rồi, anh chị em lấy cái lòng thương xót ấy vào mình, mang lấy cái lòng thương xót ấy nơi mình, và anh chị em chia sẻ cái lòng thương xót ấy lại cho người khác đi. Lạ thay, có khi cái 3-4 ký gạo đó nó không phải chỉ đến một người. Cái người ấy cầm về và thấy cái người hắn bên cạnh hàng xóm của mình nghèo quá, chia một đôi, mình 2 ký, bên kia 2 ký. Cái người nhận được 2 ký ngỡ ngàng, bởi vì mình đâu có đạo đâu. Nhưng mà cái bà mà đem gạo mà cho 2 ký đó, bà bảo: chị ơi, tôi lấy bên nhà thờ, tôi lấy của Chúa, tôi đem về tôi chia cho chị đó, tại vì chị nghèo hơn tôi. Nên bây giờ nếu mà chị đói thì chị cứ lấy ra chị nấu đi, nhưng mà nếu mà chị lại gặp một người nghèo hơn chị nữa, chị lại đem cho tiếp đi. Nên cái 2 ký gạo người kia nhận, có khi họ lại gặp một người khác nghèo hơn nữa, lại xớt ra 1 ký cho người kia. Cứ thế, cái lòng thương xót của Chúa không cần rao giảng, không cần nói về thần học, không cần phải bắt loa tuyên truyền hay là thế này thế kia, mà lòng Chúa thương xót cụ thể như vậy, là một nắm gạo, là một tấm áo, là một ly nước trong. Lòng thương xót Chúa là một nụ cười. Lòng thương xót Chúa là một vòng tay mở ra cho anh em của mình. Giờ chỉ còn vấn đề là chúng ta phân phát, chúng ta chia sẻ cái lòng thương xót ấy cách nào đó đến tất cả anh chị em của chúng ta.